Chương 5. Kinh thành Viraya lại rực lên trong ánh đèn và đuốc thắp sáng từ hoàng cung đến các đền tháp. Đâu đâu cũng treo đèn kết hoa rực rỡ, lung linh huyền ảo. Tiếng trống, tiếng kèn vang lên khúc nghe thường, các cung nữ trong khúc điệu Tây Thiên thoát tục bay bổng. Cả kinh thành vui mừng chào đón vị hoàng hậu mới được sắc phong, nàng công chúa Đại Việt được chính thức lên ngôi Bobia. Chú thích: Bobia là hoàng hậu. Hết chú thích. Nàng được quốc vương ban cho tên tấn phong là Paramekvari, tức hoàng hậu tối thượng. Địa vị của nàng có thể sánh với hoàng hậu Tapasi, có trọng trách cùng hoàng hậu người Rava chăm nom chuyện hậu cung và làm bậc mẫu nghi thiên hạ. Huyền Trân biết rằng hoàng hậu Tapasi không thực lòng yêu mến nàng. Có người đàn bà nào thực lòng yêu mến một người đàn bà khác trẻ đẹp hơn và được chồng mình đem lòng say đắm? Bên bà còn có hoàng phi Thanh Chi, Amy và những tai mắt thân cận khác. Hằng ngày họ rót vào tai bà những lời sàm tấu, khiến bà lo sợ địa vị của bà có thể bị hoán chuyển. Nhưng Huyền Trân đã cố xoa dịu cảm giác vị kỷ của hoàng hậu người Rava. Đối với nàng, Tapasi vẫn là hoàng hậu chánh thức và nàng xem bà như người chị cả mà nàng phải tôn trọng và cùng với bà chia sẻ những trách nhiệm chung để cuộc sống chốn nội cung được êm thấm hòa thuận. Nàng một mực lễ phép, cung kính, xử sự khôn khéo. Hoàng hậu Tapasi cũng dần xóa bỏ mọi ác cảm về nàng và mến phục nàng. Dù vậy, bà đôi lúc vẫn dao động trước những lời gièm pha của tai mắt xung quanh, nhất là từ hoàng phi Thanh Chi. Hoàng phi rất căm ghét Huyền Trân, dù bề ngoài vẫn tỏ ra tươi cười. Như trong buổi lễ tấn phong thì vẫn vui vẻ chúc mừng nàng, không có những biểu hiện của sự căm giận và hách dịch, xúc xỉm mà thị đã từng đối đãi với nàng như trước. Tất cả được khôn khéo che đậy bằng những nụ cười, bằng những lời chúc tụng. Nhưng hoàng phi Thanh Chi chỉ lừa dối được chính bản thân mình. Ngay từ khi đặt chân lên vương quốc Champa, nàng công chúa Chân Lạp đã luôn mong ước địa vị như Huyền Trân hiện tại. Thị đã dùng nhiều thủ đoạn để mong được quốc vương tấn phong hoàng hậu, nhưng cuối cùng vẫn không có được. Trong lòng Thanh Chi chất chứa bao nỗi hờn ghen, căm phẫn và thù hận. Thị sẽ không bao giờ từ bỏ ý định hãm hại hoàng hậu Paramekvari mà thị cố giờ như thân thiện và tôn kính. Buổi yến tiệc mừng hoàng hậu Paramekvari kéo dài đến 3 ngày đêm. Quốc vương muốn dành cho Huyền Trân tất cả những đặc ân và uy quyền của một vị hoàng hậu vương quốc Champa giàu đẹp, lớn mạnh. Nàng vẫn trang phục của một hoàng hậu Champa, chiếc áo dài màu chàm có thêu những hoa văn cà dược bằng chỉ vàng quấn quanh người. Chiếc áo màu chàm rực rỡ ấy được đính những hạt châu, hạt ngọc lấp lánh sang trọng. Trên cổ, trên tay của nàng đeo rất nhiều đồ trang sức bằng vàng, bạc. Trên búi tóc hình chiếc rìu là vương miện vàng được gắn những hình lá nhĩ tinh xảo. Nàng đẹp rực rỡ và duyên dáng bên cạnh Mân Vương. Ngài ngồi oai vệ trên ngai vàng, ngắm nhìn vẻ đẹp hớp hồn của nàng. Ngài mở miệng cười rộng đến mang tai. Ngài mặc áo bào bằng lụa hoa vàng trên nền màu xanh lá cây. Chiếc áo được xông bằng khói các loại gỗ hương thơm phương phức. Bên trong ngài mặc áo lụa trắng có viền tua bằng vàng. Ngang lưng có đeo một cái đai vàng nạm ngọc và trang trí những vòng hoa, một loại hoa sứ trắng đặc trưng của xứ Sở Trầm Hương. Ngài mang ủng đỏ có thêu chỉ vàng và nạm ngọc. Trên người ngài, các ngón tay, ngực và cổ có đeo nhiều đồ trang sức bằng vàng và kim cương rất đẹp. Ngài độ vương miện đúc bằng vàng, hai bên có hai con makara quấn quanh như thể có dấu ấn của thần linh ngự trị và che chở cho ngài. Huyền Trân quỳ gối chắp tay nhận cờ tiết, sách vàng và ấn vàng từ tay của nhị vị tôn thần, các vị chức sắc Bà La Môn và bộ đảng chế bồ đài. Kể từ đây, nàng có toàn quyền sử dụng ấn vàng trong những văn bản và những việc mà nàng được phép. Ngay sau đó, nàng cùng với bọn cung nhân, tỳ nữ theo mình đến cảm tạ quốc vương. Nàng muốn dành cho quốc vương một tình cảm đặc biệt của sự yêu thương lẫn tôn kính bằng một món quà mà nàng và các cung nhân đã cùng nhau tỉa tót. Đó là món trầu têm cánh phượng được đặt trong bột khay bạc có phủ một dải lụa vàng dâng lên cho quốc vương. Nàng khiến cho ngài vô cùng thích thú với món trầu cay thấm tình nặng nghĩa. Chưa bao giờ trong đời Chế Mân được tận mắt nhìn món trầu têm cánh phượng khéo tay như thế. Ngài vui sướng đến không sao kiềm chế được lòng mình. Ngài đứng dậy nâng nàng lên như nâng một báu vật bé bỏng quý giá mà ngài có diễm phúc được giữ trong tay mình. Rồi ngài đích thân đưa nàng đi dự yến tiệc và cùng xem ca vũ. Bữa đại yến được chuẩn bị hết sức công phu, những chiếc bàn phủ nỉ đỏ kê dài dọc theo chiều đông tây. Trên ấy bày biện không biết bao nhiêu là đồ ăn thức uống và các loại hoa quả, bánh trái được tỉa tót một cách hoa mỹ và cầu kỳ trên những chiếc mâm bằng đồng. Thỉnh thoảng có những đoàn nam nữ tỳ mặc áo ngắn, đi chân trần, bê những chiếc khay bánh hay rượu, rót vào những chiếc bình bằng bạc, hay những chiếc trả bằng gốm tinh xảo. Họ đi nhẹ nhàng, thước tha, khéo léo như thể chân không hề chạm đất. Nhưng so với các vũ nữ Apsara đang múa vũ khúc lục cúng, thì không thể sánh bì cho được. Điệu múa này theo chân các vị sư ở tận Tây Thiên sang truyền đạo ở vương quốc Champa, nên mang đậm nét tôn giáo của đất Phật. Trên đôi tay mỗi vũ nữ hai chiếc đèn hoa đăng đốt sáng, xoay chuyển theo tiếng nhạc, điệu đàn trong tổ khúc của sáu bài múa liên tục. Mỹ Lan luôn là người nổi bật trong các vũ nữ ở cung đình. Mỗi một lần thể hiện một điệu múa là nàng như hóa thân vào đó thật sống động. Huyền Trân nhìn qua bên dãy bàn đối diện, thấy Khắc Chung đang dõi theo vũ khúc lục cúng mà mắt vẫn nhìn nàng. Nàng vội quay đi nơi khác. Nàng thấy các hoàng thân vương đang say sưa bên chén rượu. Lúc ấy, nàng nhận ra Hoàng Phi Thanh Chi cũng uống rượu, thì đang đàm luận với hoàng thân Than. Nàng và hoàng hậu Tapasi chỉ nhấp môi theo lệ chứ chẳng dám uống, nhưng quốc vương thì vui vẻ uống hết chung này đến chung khác. Đến hai người thị nữ quạt hầu cánh phụng sau lưng cũng không át đi cái hơi men nồng và cơ thể đang nóng dần lên của quốc vương. Nàng lại thấy Khắc Chung uống cạn chén, tửu lượng của y hơn người thường rất nhiều. Bên cạnh y còn có hai người mỹ nữ hầu cận. Nàng biết nàng chẳng có lý do gì để căm tức, mặc dù nàng thấy khó chịu, vì nàng cũng biết Khắc Chung đã được quốc vương tiếp đãi như một thượng khách. Ngài rất quý trọng nhân cách và tài nghệ của y, nên ngài đã có ý mời y lưu lại kinh thành Viraya thêm một thời gian nữa để dạy võ nghệ cho hai vị thái tử. Y vẫn chưa nhận lời. Thiệu Võ và mọi người trong đoàn hộ tống đã không muốn lưu lại thêm nữa, bởi công chúa của họ đã được như ý. Trong những ngày qua, Khắc Chung, Thiệu Võ và mọi người trong đoàn hộ tống đã có những trận cãi vã, thậm chí là mâu thuẫn bất hòa, cũng vì việc nên về hay ở lại. Nhưng Khắc Chung đã viện một lý do để buộc mọi người phải đồng ý. Hai châu Âu Lý vẫn chưa thuộc về Đại Việt, vậy họ sẽ trở về khi nào hai châu ấy hoàn toàn thuộc về Đại Việt mãi mãi. Đó là lý do chính đáng mà Khắc Chung có thể biện hộ cho việc y lưu lại vương quốc Champa lâu đến thế. Đã hơn hai tuần trăng qua, y không lúc nào là không nghĩ đến Huyền Trân. Lo sợ cho nàng cũng có, nhớ mong nàng cũng có. Y đã viện vào lý do ấy như là cách để gần nàng và có thời gian bên nàng. Nhưng đâu đã được thế. Y và nàng dù ở trong thành Viraya nhưng không có lúc nào được gặp nhau. Có chăng chỉ là những buổi yến tiệc hay những cuộc lễ hội săn bắn, lúc nào cũng có quốc vương hòa vào những cuộc vui đông đảo quần thần. Nàng đã là vợ quốc vương, nàng đã là bậc mẫu nghi thiên hạ. Tình yêu của nàng đã không chỉ dành cho Chế Mân mà còn cho cả vương quốc Champa. Mọi việc làm của nàng đều gắn liền với hạnh phúc ấm no của thần dân xứ sở Trầm Hương. Khắc Chung có lúc ngậm ngùi, có lúc xót xa. Y cố níu kéo gìn giữ một cái gì đó vốn đã không thuộc về mình. Y như kẻ mộng du đi hái sao giữa ban ngày. Y vẫn cố kéo dài thời gian đang dần rút ngắn lại cho y, cho đến khi y rời xa nơi này không bao giờ trở lại. Hai người sẽ không có cơ hội gặp lại nhau và chẳng bao giờ nhìn thấy mặt nhau nữa. Y lo sợ và buồn bã khi cái ngày ấy đang đến gần. Cũng may là y có lý do chính đáng để giải thích với Thiệu Võ cũng như với hoàng gia Đại Việt. Còn đối với hoàng gia Champa, y đã xóa bỏ những nghi ngờ, những lời đàm tiếu nghi hoặc về việc ban giao hai nước và lấy lòng quốc vương Chế Mân bằng cách đồng ý ở lại, dạy võ cho hai vị thế tử mà trong tương lai một trong số họ sẽ là quốc vương kế nhiệm của vương quốc Champa. Huyền Trân biết bản tánh của Khắc Chung không thích diễu võ dương oai và truyền dạy tùy tiện võ công cổ truyền của Đại Việt mà một võ sĩ thiên trường đã khổ luyện. Chuyện hai châu Âu Lý cũng không phải là lý do. Huyền Trân rất muốn Khắc Chung ở lại Champa, mặc dù ngoài miệng nàng bảo y trở về Đại Việt mỗi khi có cơ hội gặp nhau. Nàng sống trong sự mâu thuẫn mà chính nàng cũng không sao hiểu được. Nàng có cảm giác an tâm khi biết Khắc Chung vẫn còn ở đâu đó trong kinh thành Viraya. Nhưng rồi sự xuất hiện của Khắc Chung mỗi lần nàng và quốc vương bên nhau khiến cho nàng lúng túng khó xử. Nàng cảm thấy nhớ nhung mỗi ngày không thấy y, nhưng nếu có dịp gặp y thì nàng lại lạnh lùng khách sáo với y. Những khi ở trong vòng tay của Mân Dương là nàng lại nhớ đến y. Dù bảy cung nhân tài hoa của Đại Việt luôn ở bên, vẫn không giúp nàng xoa dịu được nỗi lòng u uẩn và tâm sự thầm kín của nàng. Nàng vẫn mơ người đàn ông của đời nàng chia sẻ, cảm thông, che chở và nâng niu nàng. Quốc Vương Chế Mân yêu thương, chiều chuộng, ban cho nàng cung điện, lâu đài và quyền uy, cũng như châu báu và một phần giang sơn gấm dốc. Nàng có trong tay tất cả những gì mà một người đàn bà mong muốn. Nhưng sao nàng không thấy hạnh phúc bằng những lúc cùng khắc chung rong ruổi trên đường đến thôn bà già, hay lúc gian khổ trên đường đến Champa. Nàng nói cười cười, đóng vai một bà hoàng sang trọng kiêu sa, mà không ai biết có điều gì đang diễn ra trong lòng nàng. Hôm ấy, Quốc Vương mời khắc chung đến cung điện riêng cùng với ngài và hoàng hậu Paramecvari. Đấy là một cung điện chỉ dành cho thượng khách và những người được quốc vương mến mộ. Sau khi thưởng lãm, một trích đoạn trong sử thi Ramayana của đại Rishi Valmiki, quốc vương đã đứng dậy bảo Mỹ Lan ở lại và đích thân ngài đưa vũ nữ Mỹ Lan đến chỗ khắc chung. Ngài nói, ta biết tướng quân là người tài ba trung nghĩa. Tướng quân đã trải qua nhiều gian khó nguy nan để bảo vệ hoàng hậu Paramecvari của ta và cuộc hôn nhân của ta được trọn vẹn. Giờ rồi, tướng quân lại nhận lời của ta truyền dạy võ nghệ cho hai thế tử con ta. Thật ta chẳng biết làm thế nào để đền đáp cái công lao to lớn ấy của tướng quân cho thật xứng đáng. Này, ta giao vũ nữ Mỹ Lan của ta cho tướng quân. Mỹ Lan là một mỹ nữ xinh đẹp, hiền diệu nhất của ta. Ta hy vọng Mỹ Lan sẽ giúp tướng quân khuây khỏa và quên đi nỗi nhớ cố quốc xa xôi, mà giúp ta dạy dỗ hai vị thế tử nên người. Đoạn quay sang Mỹ Lan, quốc vương căn dặn, Mỹ Lan, ta giao ngươi cho Trần tướng quân, người nhớ nâng khăn sửa túi và hầu hạ tướng quân cho thật chu đáo. Mỹ Lan cúi đầu chắp tay tại lạ, xin tuân mệnh. Huyền Trân rụng rời tay chân, nàng đứng chẳng vững nữa. Nàng cố vinh vào chiếc ngai vàng mà tim đập thình thịch. Nàng bần thần thấy như hoa mắt và môi run run, dù nàng vẫn đủ tỉnh táo để nghe quốc vương Chế Mân nói những lời chúc tụng thân mật. Nàng đưa mắt liếc nhìn khắc chung một cách chua ngoa, nhưng hắn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi sóng bước tay trong tay theo quốc vương về cung điện Valmiki. Buổi tối, nàng được ngâm mình trong chiếc bể bằng đồng có ướp những thảo mộc ngăn ngát hương thơm. Những loại thảo mộc và tinh dầu lấy từ 8 loại cây khác nhau, mỗi loại đều mang lại sự tươi trẻ, mịn màng cho làn da và giúp thoải mái tinh thần. Amy đã quen với cách dùng các loại thảo dược của quốc vương, nên bà đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để tắm gội cho hoàng hậu Paramecvari. Bà lấy tinh dầu chanh, lá bạc hà, bông cúc, hương thảo, ngải cứu, sim, kinh giới và cỏ xạ hương, làm thành một hỗn hợp ngâm nước sôi trong một cái bát bằng vàng. Sau đó lại đổ bát nước thơm vào bồn nước ấm, rồi lại trải lên đó những cánh hồng nhung, những ngọn cẩm quỳ tươi non, những lá thạch thảo xanh màu. Huyền Trân ngâm mình trong làn nước thơm tho ấy. Khi bước lên, thân thể nàng thơm tho, mịn màng như một đóa hoa sứ trắng ngần. Amy và bọn nữ tỳ còn cẩn thận xác lên khắp người nàng thứ dầu cẩm quỳ mùi xạ hương nồng nàn dịu dàng. Nàng thấy yêu thân thể mình quá đỗi, dù vẫn chưa xua tan hết mọi phiền muộn trong đầu. Hình ảnh khắc chung bên cạnh Mỹ Lan khiến nàng không sao vui lên được. Đêm ấy Chế Mân rất hào hứng và sung sức. Ngài đã uống khá nhiều rượu. Rượu làm cho ngài hưng phấn, dù ngài không còn trẻ trung và sung mãn như cái thuở Haririt. Người đàn ông đã bước vào tuổi ngũ tuần với những thăng trầm và lao khó trong chinh chiến. Giờ thấy mình đang tận hưởng niềm hạnh phúc của tuổi trẻ. Huyền Trân đẹp rực rỡ như đóa hoa Champa. Nàng là một tiên nữ giáng trần với sự hoàn mỹ tuyệt đối mà đấng Isvara đã ban cho Mân Dương. Cơ thể của nàng như ướp hương thơm nồng và tâm hồn nàng cao thượng. Mân Dương tràn ngập tình yêu, ghì xiết lấy nàng. Cơ thể nàng nóng rực, tim đập dồn dập và tay chân nàng như tan biến trong vòng tay quốc vương. Huyền Tân sống trong cảm giác say mê, rạo rực, lẫn giận dỗi, ghen tức. Trần tướng quân và vũ nữ Mỹ Lan đang làm gì? Nàng đem tất cả nỗi rạo rực lẫn giận dữ của mình đáp trả sự hưng phấn của quốc vương. Nàng khiến quốc vương kinh ngạc. Tạ ơn thần Shiva đã ban nàng cho ta, quốc vương còn nghĩ trước khi ngủ thiếp đi. Cả đêm đấy, khắc chung thức trắng. Kỳ thực chàng đứng bên ngoài để canh chừng cho Mỹ Lan ngon giấc nồng. Mặc dù Mỹ Lan cũng không sao chợp mắt cho đặng, nàng là vũ nữ được quốc vương lựa chọn, nàng biết thân phận của một nô lệ để luôn tuân mệnh. Nàng theo mệnh phải nâng khăn sửa túi, hầu hạ tướng quân của Đại Việt. Nhưng khắc chung lại nghĩ đến Huyền Trân. Chàng nhớ bóng dáng từ lâu đã không thuộc về mình nữa. Vì thế, đêm nay, chàng không thể đáp lại sự ưu ái mà quốc vương dành cho mình. Khắc chung không thể chạm đến Mỹ Lan. Với chàng, như thế là một tội lỗi. Chương 6. Khắc chung tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi. Tiếng trống báo canh năm đổ dồn trên lầu các cung điện thành Viraya. Đám thị quân tay gác kiếm bước đi hàng dọc theo các lối vào hoàng thành bó đá ong. Hai hàng ngê đá và voi đá nghiêm trang bên lớp thị vệ suốt ngày đêm canh phòng cẩn mật. Sau bên trong tự cấm thành, ở cung điện Van Miki nguy nga tráng lệ, Huyền Trân đang say giấc nồng bên vị quốc vương hào phóng hiếu khách. Quốc vương đã dành cho y muôn vàn ưu ái. Chưa bao giờ quốc vương đối đãi với một sứ giả trịnh thượng và thân mật như thế. Đến cả sứ giả của Nam Dương hòn đảo, Chân Lạp, Simla, Trảo Oa hay thậm chí từ những đảo quốc xa xôi nơi những đoàn lái buôn của người Tây Dương vẫn thường đến để trao đổi ngà voi, tê giác và trầm hương cũng không được thế. Quốc vương gọi y là sứ giả của hạnh phúc vì chính tay y đã mang công chúa Huyền Trân nguyên vẹn đến cho ngài. Khắc chung đang định đến võ đường để dạy dỗ nhị vị thế tử thì Mỹ Lan bước ra từ bên trong. Nàng xinh đẹp và mong manh như một cánh hoa xương rồng màu nắng nhạt. Nàng nhẹ nhàng bước đến bên y như cơn gió. Nàng lễ phép cúi đầu phủ phục xuống đất chờ lệnh sai khiến. Y không thể ngồi yên hay vô tình thêm nữa. Y đứng dậy cúi thân hình to lớn xuống, nâng đỡ người con gái nhỏ bé dậy. Y đưa Mỹ Lan đến ghế ngồi. Đôi mắt buồn sâu thẳm của nàng như cuốn hút y đến không thể cưỡng lại. Đôi mắt long lanh như hồ thu và ẩn chứa một nỗi buồn u uẩn. Nhưng y nhanh chóng thu đôi mắt mình hướng vào một cõi xa xăm vô định. Trong lòng y, hình ảnh Huyền Trân lại choáng ngợp dây dứt. Bỗng nhiên cánh cửa của căn phòng hé mở, xuất hiện dưới mi cửa bằng gỗ đàn hương là một bà hoàng lộng lẫy. Cả Khắc Chung và Mỹ Lan đều giật mình khi nhận ra đó là hoàng hậu Paramekvari. Mỹ Lan cúi đầu nhặt chiếc khăn vừa đánh rơi trên thềm. Lúc ấy Khắc Chung cũng cúi người để tỏ lòng hào hiệp đối với Mỹ Lan. Hai người cùng nhau cầm chiếc khăn trên tay, trong khi họ nhận ra hoàng hậu Paramekvari đang tiến gần đến chỗ mình. Huyền Trân cảm thấy khó chịu. Chính mắt nàng đã trông thấy tình cảm của đôi trai tài gái sắc mặn nồng như thế nào chỉ sau một đêm bên nhau. Nàng cảm thấy thân mình nóng lên như lửa thiêu lửa đốt. Nàng trừng mắt nhìn Mỹ Lan như thể thị là tác nhân gieo lửa nóng giận lên người nàng. Huyền Trân đang giận đến sôi máu. Mặc dù Mỹ Lan chắp tay cúi đầu thi lễ đến lần thứ ba, nàng vẫn không đáp lễ. Nàng quay sang nhìn Khắc Chung vẫn với cái nhìn lạnh lùng. Dù nàng không định đến để tỏ cái thị uy và quyền lực của một bà hoàng, cũng không để dò xét tình cảm của hai người. Nàng bị thúc bách bởi ý nghĩ phải nói với y điều đã dồn nén trong nàng suốt từ ngày đặt chân lên vương quốc Champa. Sáng sớm nàng đã đường đột xăm xăm bước vào khu nhà riêng dành cho Khắc Chung, nôn nóng đến quên cả việc gõ cửa. Nhưng bây giờ nàng chẳng còn muốn nói gì với Khắc Chung nữa. Nàng không còn hứng thú gì nữa. Nàng ngậm một khối tức giận bỏ đi trong vẻ hấp tấp và vội vàng như lúc nàng đến. Đám thị nữ và cung nhân đi theo nàng cũng không hiểu chuyện gì. Ngay cả người sành sỏi như Amy cũng không hiểu chuyện gì. Chuyện Khắc Chung và Mỹ Lan khiến nàng thêm buồn. Nàng không thể nói được nỗi buồn sâu kín này với ai. Và như thế, nỗi buồn càng nhân lên chiếm hết hồn nàng, để rồi có lúc nàng đâm ra nóng nảy khắc khe. Điều này khiến nàng nhận ra càng lúc nàng càng giống Tuyên Từ. Cũng may là nàng không xem Đức Từ như một mẫu mực để nàng tuân theo. Thậm chí có lúc nàng lại giận Hoàng Thái Hậu. Nàng nhớ đến Thượng Hoàng, cái đức tính nhân hậu hòa nhã của người khiến nàng yêu thương và quý trọng. Ngay cả Chế Mân trong những đêm tỉ tê cận kề bên nàng cũng tỏ lời yêu quý và ca ngợi đức độ của nhạc phụ mình. Những lúc nghĩ đến Thượng Hoàng, lòng nàng dơi bớt phiền muộn. Sự nhân từ, đức độ, rộng lượng của người đã truyền sang nàng, để rồi nàng biết dung hòa giữa những dị biệt, đố kỵ, nhỏ nhen trong cuộc sống với sự hòa hợp, yêu thương, cùng nhau chia sẻ và thuận hòa. Đó là những lúc Nàng biết dung hòa giữa lý trí và tình cảm, đôi lúc tình cảm lấn át lý trí và ngược lại, nhưng nàng tự nhủ, nàng là người của lý trí, rằng những trách nhiệm bổn phận đã ăn sâu vào máu thịt của nàng, nên nàng đã ở bên quốc vương, cận kề bên ngài bằng tình cảm và ân nghĩa vợ chồng ngày một mặn nồng. Còn tình cảm với khắc chung mà nàng tưởng đã chung vùi tận đáy lòng thì lại âm thầm trỗi dậy, khiến có lúc nàng cảm thấy vật vã đau đớn trong sự giằn xé giữa lý trí và tình cảm. Định thần sau cuộc gặp gỡ đột ngột lúc sáng sớm, nàng quyết định phải nói rõ với khắc chung một chuyện. Nàng đã gặp lại Lâm Phương khi y giả làm thích khách hành thích quốc vương ở cánh rừng trong cuộc đi săn. Nàng đã hứa với hắn rằng nàng sẽ bằng mọi cách tìm ra Cát Tường và giải thoát cô gái bất hạnh ấy. Khắc Chung đang ở võ đường dạy võ cho hai vị thái tử là Chế Chí và Chế À Đa Bà Niêm. Chàng không dạy ngay những bài võ luyện mà dạy võ đạo để hai thái tử biết thế nào là đạo lý và đức độ của người luyện võ. Buổi thị phạn được xen vào những bài học khẩu quyết và Khắc Chung để anh em họ có dịp cùng đối đáp trả bài với nhau. Ngay lúc đó chàng nhận báo có hoàng hậu Paramekvari đến. Khắc Chung gặp lại Huyền Trân với cảm giác vừa vui mừng vừa ái ngại, nhưng chàng không hề làm mất thời gian cũng như thanh danh của hoàng hậu. Chàng thổ lộ ngay nỗi lo lắng những tên lâm tặc trên đoạn đường đến kinh thành Viraya và những tên thích khách trong rừng lúc đi săn là một. Chàng nhận ra tay bắn cung rất thiện nghệ và đường kiếm mang vẻ thần bí của chúng, nhưng có một điều mà cả Khắc Chung lẫn Huyền Trân đều quan tâm: họ là ai, họ làm việc theo lệnh của ai thì cả hai người không thể nào tìm ra được. Chỉ biết một điều rằng tất cả mọi hành động của chúng đều nhắm vào Huyền Trân, công chúa Đại Việt. Hai người nhanh chóng quên chuyện của Lâm Phương và Cát Tường, những tên thích khách đang là mối quan tâm chung của họ. Chợt hai ánh mắt nhìn nhau với vẻ tinh anh rạng ngời. Huyền Trân bỗng nhận ra đôi mắt của Cát Chung ánh lên với những tia hy vọng sáng lóe sau khi đã chìm trong màn đêm suy đoán. Công chúa, thần vừa nghĩ đến một người mà từ đây chúng ta có thể tìm ra manh mối của sự việc. Ai thế? Sáng nay thần có một buổi thị phạn với hai vị hoàng tử Chế Chí và Chế À Đa Bà Niêm. Cả hai đều đã từng học võ nghệ và là những người có tư chất thông minh, khỏe mạnh, có thể luyện võ và trở thành kỳ tài võ học. Việc ấy thì có liên hệ gì? Chế À Đa Bà Niêm thì thực thà hơn và y cũng kém anh mình hơn nếu luận về võ nghệ. Còn Chế Chí trông có vẻ từ tốn và đỉnh đạt, lại ẩn chứa những điều kỳ bí đến khó hiểu. Lúc thần thử võ nghệ của y thì y chỉ đánh dăm ba đường, chẳng ra thể thống hoặc trật tự nào cả. Nhưng càng về sau thì thần mới nhận ra Chế Chí có những đường kiếm giống như những tên thích khách nọ. Liệu có một sự nhầm lẫn nào chăng? Việc này phải nhờ công chúa minh xét. Được, ta cũng muốn xem tên thế tử thường ngày hóng hách và ngang tàng này là người thế nào. Huyền Trân được Khắc Chung đưa đến một nơi khá an toàn trong võ đường. Nàng nấp mình trong bức panin, chú thích, bức trướng, hết chú thích, kín đáo đến độ không ai có thể nhận ra được, nhưng thuận lợi để nàng có thể dễ dàng quan sát. Chế Chí có gương mặt rắn rỏi và cương nghị, ẩn trong cái vẻ bề ngoài khí phách và đôi lúc ngang tàng hách dịch. Đó là những khi y đối chất trực tiếp với quốc vương Chế Mân về những vấn đề ban giao với các nước láng giềng và những khách lái buôn người Tây Dương. Chế Chí có cách nhìn rất phiến diện và bảo thủ bởi y vẫn còn trẻ. Nàng biết y chỉ độ ở tuổi nàng. Vì cái tính ngang tàng và bảo thủ ấy nên đã nhiều lần quốc vương và y có những xung đột, kéo theo sự can thiệp của các hoàng thân quốc thích trong hoàng tộc và cả hoàng hậu Tapasi, các vị chức sắc Bà La Môn. Quốc vương không cho đó là thái độ vô lễ mà là sự dân chủ và bình đẳng. Vì từ bé ông đã cho Chế Chí theo hoàng thân Than, hoàng thân Pàn, hoàng thân Muni sang tận Tây Trúc để hấp thụ nền văn minh Phật giáo, và ông hy vọng Chế Chí sau này có thể mang lại ánh sáng văn minh cho vương quốc Champa. Quyết định chọn Chế Chí làm thế tử cũng là một cách Chế Mân muốn trân trọng những kỷ niệm với mối tình đầu tiên của mình, và ông đã yêu thương Chế Chí như tôn thờ người đàn bà đầu tiên của đời ông. Ông muốn Chế Chí phải cương trực thẳng thắn, ông cũng muốn Chế À Đa Bà Niêm, vị thế tử kế tiếp, cũng học theo những tính cách ấy. Huyền Trân chăm chú quan sát từng đường kiếm của Chế Chí dưới sự dẫn dắt và ra lệnh của Khắc Chung. Đoạn nàng nhìn sang Chế À Đa Bà Niêm, nàng chưa bao giờ thấy vị thái tử nào khôi ngô và tuấn tú như thế. Chế À Đa Bà Niêm có những ưu điểm của thần thánh và bổn mạng đế vương. Bỗng nhiên Nàng rất muốn con nàng sau này giống như Chế Ả Đa Bà Niêm. Nàng tinh mắt lắm mới nhận ra đôi tay của Chế Chí tinh tế theo sự giáo huấn của Khắc Chung. Đôi mắt của Chế Ả Đa Bà Niêm sáng như ánh đuốc, đang dõi nhìn đường gươm sáng quắc lướt qua lướt lại của Chế Chí. Chế Ả Đa Bà Niêm bỗng nhìn chằm chằm vào bức Panin. Y vừa nhìn vào mắt Huyền Trân đang mãi dõi theo đường gươm của Chế Chí, vừa nhanh chân bước đến chỗ nàng. Y rút thanh gươm sắc bén từ trong bao dắt ngang dây đai quanh lưng, dùng tay chém xoạt vào bức Panin. Cũng may Huyền Trân nhanh nhẹn tránh kịp. Nàng nhẹ nhàng lướt qua để tránh một đường gươm nữa của Chế Ả Đa Bà Niêm trước khi Khắc Chung kịp thời xuất hiện. Chàng giương tay đỡ một đường kiếm hiểm hóc và lệnh cho người kia dừng lại ngay. Khắc Chung không để cho hai vị thế tử có thời gian để tò mò hay hỏi han. Chàng nhanh trí giải thích sự có mặt của Hoàng hậu Paramekvari, vì bà là người quan tâm đến võ học cũng như sức mạnh quân sự của Vương quốc Champa. Sự giải thích ấy không thích đáng, nhất là đối với Chế Chí sẵn tính đa nghi. Hắn tiến đến chỗ Huyền Trân, đặt điều hết sức cay cú và chăm chọc. Lâu nay hắn đã không thích sự xuất hiện của nàng trong hoàng tộc Champa, và hôm nay sự xuất hiện của nàng sau bức Panin khiến hắn thêm bực dọc. Hoàng hậu cũng quan tâm đến võ học và quân sự hay sao? Võ học là điều không thể thiếu đối với bất kỳ một trang nam tử nào có tinh thần trung quân ái quốc. Quân sự là sức mạnh của quốc gia dân tộc. Quân sự mạnh thì quốc gia mới lớn mạnh và khẳng định sự tồn tại thịnh vượng của mình đối với lân bang ngoại quốc. Thế tử là người luyện võ và là vị quốc vương kế nhiệm ngai vàng cũng hiểu điều này. Hoàng hậu là người am hiểu võ học và khí phách thượng võ, sao lại lén lút nấp mình vào bức Panin để xem huynh đệ ta luyện võ chứ? Ta không muốn khuấy động và làm phân tâm sự tập trung của mọi người. Ta muốn tận mắt chứng kiến để có thể góp thêm đôi điều về võ học cho hai vị thế tử của quốc vương mà ta yêu quý và kính trọng. Vậy hoàng hậu có điều gì dạy bảo chăng? Thế võ của thế tử thật linh hoạt và sắc sảo, đường kiếm thần bí và linh hoạt. Ta nghĩ thái tử bao năm qua đã khổ luyện vất vả lắm. Đoạn nàng quay sang Chế Ả Đa Bà Niêm nở một nụ cười thân thiện. Vị hoàng tử tỏ ra vô cùng thích thú và vui mừng trước sự hiện diện của nàng. Chế Ả Đa Bà Niêm đã không kiềm chế được sự vui sướng bằng những lời khen ngợi vốn đã định sẵn trong đầu bởi sự ngưỡng mộ và thán phục từ lâu. Thưa hoàng hậu, thần nhi ngỡ trên đời không bao giờ có người hoàng mỹ đến như thế, vừa xinh đẹp, vừa thông minh, nhân hậu và giỏi võ nghệ. Cho đến khi được diện kiến hoàng hậu thì mới hay đó là sự thật, và sự thật là thần nhi rất lấy làm hãnh diện về người. Thái tử thật quá lời, ta nhận thấy thái tử là chàng trai khôi ngô tuấn tú và có những ưu điểm rất thích hợp để luyện võ, và là một trong những người kế vị xứng đáng được quốc vương tin tưởng và đặt trọn niềm hy vọng. Ta mong Trần tướng quân sẽ truyền dạy cho hai người thật chu đáo và tận tình. Tin lấy làm hân hạnh được hoàng hậu đánh giá cao, nhưng hoàng huynh mới là người xứng đáng hơn nhi thần rất nhiều. Lúc ấy, Chế Chí đã muốn nói điều gì đó sau khi y nghe hoàng hậu Paramekvari cùng khen ngợi hai anh em. Nhưng Khắc Chung đã khôn khéo xen vào câu chuyện của ba người bằng cách mời hoàng hậu Paramekvari cùng dự lãm buổi thị phạn. Rồi chàng bảo hai vị thái tử tiếp tục bài luyện võ hãy còn dang dở. Huyền Trân cảm thấy mình đã lỡ lời. Nàng chưa lấy lại hết bình tĩnh sau khi bị phát hiện nấp sau tấm Panin. Hơn nữa, vẻ khôi ngô tuấn tú và nhã nhặn của Chế Ả Đa Bà Niêm làm nàng có cảm giác như y được đúc ra từ quốc vương Chế Mân. Nàng nghĩ hoàng tử Haririt năm xưa đang hiện diện trước mặt nàng qua hình hài của Chế Ả Đa Bà Niêm. Nàng kịp lấy lại chút thần khí, bình tĩnh khước từ rồi lui về nội cung, không xem tiếp buổi thị phạn của ba thầy trò Trần Khắc Chung.